Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hà Nội. Chương trình tối nay thứ tư ngày 10 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện ủy Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây.
Công an thành phố Hà Nội bác bỏ tin bệnh nghi ngộ độc thực phẩm chứa ma túy.
Một số điểm ở Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có chỉ số chất lượng không khí ở mức có hại.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổng thống Indonesia nhấn mạnh sự đoàn kết của ASEAN tại phiên khai mạc hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Hàng chục người thương vong do sét đánh ở Lào. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để thảo luận cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo đến nay, kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của Ban chỉ đạo, kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, vừa qua, các cơ quan chức năng đã phối hợp ngày càng hiệu quả, thống nhất cao trong hành động, có kết quả thiết thực, nhân dân theo dõi và bày tỏ đồng tin. Nhìn lại 5 tháng đầu năm, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực có số lượng công việc nhiều, nhiều vụ án lớn tồn đọng lâu năm đã tiếp tục triển khai xử lý. Các vụ việc xử lý nghiêm nhưng thuyết phục, nhân văn, nhân ái, có tình, có lý, xem xét cân nhắc nhiều mặt, chứ không phải là cua cậy càng, cá cậy vây hay chỉ nhìn phiến diện một chiều. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực theo kết luận phiên họp thứ 23 của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo và chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, với tinh thần phát huy những kết quả của 6 tháng đầu năm, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cần làm tích cực hơn nữa, mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả cao hơn nữa, không né tránh, đùn đẩy, đừng đổ tại khách quan. Các cơ quan phối hợp làm tốt hơn nữa công tác thanh tra, kiểm toán, chủ động phòng ngừa, không để sơ hở, không để lợi dụng. Công tác tuyên truyền giáo dục, giám sát cần tăng cường hơn nữa để không bị lợi dụng, kích động gây rối, chia rẽ nội bộ. Cần chú ý nhiều hơn nữa, phòng chống tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, vì những tiêu cực ngầm còn nguy hại hơn nhiều, cần phải chống. Thường trực Ban chỉ đạo ra soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đun đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, không dám làm trong một số bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đây chính là một biểu hiện của tiêu cực, gây nhiều hệ lụy xấu, làm chậm sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, cần tập trung chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng này. Thường trực Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty AIC, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm tỉnh, thành phố, khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án trong quý 2 năm 2023.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước chỉ đạo nghiên cứu có các chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và sớm phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định việc làm và thu nhập của người lao động ở các khu công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn. Cần có chế tài khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy né tránh, sợ trách nhiệm, không dám giải quyết công việc. Thảo luận về khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, một số ý kiến cho rằng sức chịu đựng của các doanh nghiệp đã bị bào mòn sau thời gian chống chịu đại dịch COVID-19, nên rất cần có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc để tiếp cận được nguồn vốn, tiếp tục phục hồi và phát triển. Ngoài ra, cần kịp thời triển khai các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, điều chỉnh các tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.
Chiều nay, Thường trực Thành ủy đã khảo sát công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích làng cổ Đường Lâm và một số di tích khác trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Khảo sát tại đền Lăng Vua Phùng Hưng, Ngô Quyền, cùng các công trình văn hóa tâm linh, di tích lịch sử văn hóa, lãnh đạo thành phố ghi nhận thị xã Sơn Tây đang bảo tồn, phát huy tốt giá trị di sản gắn với phát triển du lịch dịch vụ trên địa bàn. Trong đó, có sự tham gia rất tích cực của người dân. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo thành phố cho rằng, từ những nền tảng sẵn có, Đường Lâm nói riêng và thị xã Sơn Tây đang có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch gắn với thương mại dịch vụ. Theo đó, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần bám sát nội dung nghị quyết 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng lộ trình với những giải pháp phù hợp để biến những giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực nội sinh phát triển bền vững. Những vấn đề thị xã cần quan tâm thực hiện là phải hoàn thiện công tác quy hoạch, dành nguồn lực đầu tư, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa gắn với cải tạo cảnh quan môi trường. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đặc biệt lưu ý thị xã Sơn Tây phải huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác này gắn với đảm bảo sinh kế cho người dân và người dân phải là chủ thể trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Thành phố sẽ dành nguồn lực và tháo gỡ về cơ chế chính sách để thị xã Sơn Tây đầu tư phát triển đúng với vị thế là trung tâm xứ đoài, một động lực phát triển quan trọng ở phía Tây của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trước đó sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng Thường trực Thành ủy đã chủ trì làm việc với huyện Phúc Thọ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, 4 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Lưu Hường.
Với địa bàn thuần nông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, tuy nhiên, Thường trực Thành ủy và các sở ngành thành phố đều ghi nhận Phúc Thọ đã có nhiều nỗ lực để duy trì đạt tăng trưởng đạt 9,5% năm 2022 và 4 tháng đầu năm nay cao hơn bình quân chung của thành phố trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và một số ý kiến nhận định.
Tôi thấy là rất đồng tình với mấy cái hướng của huyện. Không chỉ nhớ là những cái sản phẩm của các cái làng nghề của Hà Nội nói chung ấy, nó là đặc biệt và chúng ta phải khai thác cái khía cạnh đó và gắn với du lịch. Và ta nên khuyến khích những cái câu chuyện doanh nghiệp người ta làm để nó tạo thành điểm nhấn, thì mình phải tính cái câu chuyện đó.
Thì các đồng chí để phát huy cái thế mạnh này, rất quan trọng là mình phải khai thác cái này thì mình có quế lâu dài hai ở đây, có chăng nó là cái nét văn hóa cần phải nhấn mạnh, cần phải thực hiện cái nội dung này.
Hiện nay thì huyện đã cơ bản các cái xã đạt được cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thế và theo cái bộ tiêu chí mới mà chính phủ mới phê duyệt, xin đề nghị công chí hết sức quan tâm vào cái ban chỉ đạo chương trình 04 của huyện, công chí quyết tâm.
Những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức cùng 3 nhóm kiến nghị của huyện liên quan đến lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị, hoàn thiện hệ thống giao thông và xây dựng nông thôn mới đã được hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, từ đó đưa ra các giải pháp để Phúc Thọ xác định rõ vị trí, tìm hướng đi phù hợp phát triển nhanh, bền vững và theo đúng quy hoạch xây dựng nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, chuyên canh, đặc sản, tạo vành đai xanh cho thủ đô. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá, Phúc Thọ đã đạt được kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, có chuyển biến trong công tác xây dựng đảng, đặc biệt là về cán bộ. Tuy nhiên, huyện vẫn là địa bàn ở vùng trũng, còn khó khăn của thành phố. Vì vậy, để khơi dậy tiềm năng, lợi thế, cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương phải cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của Trung ương. Thành phố tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.
Phải sâu sát cơ sở, nắm chắc cơ sở. Rồi phối hợp các cơ quan trong hệ thống chính trị rất quan trọng. Chúng ta có huyện ủy, có ủy ban, có hội đồng, có mặt trận tổ quốc. Chúng ta là một thể thống nhất, nhưng mà dưới sự lãnh đạo của đảng rất quan trọng. Tôi nhấn mạnh các đồng chí thế, quá trình là phải tập trung, phải dân chủ, kỷ luật phải kỷ cương, gương mẫu đi đầu rất là quan trọng.
Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, người đứng đầu Đảng bộ thành phố lưu ý huyện cần tập trung đầu tư cho 3 lĩnh vực: y tế, văn hóa, giáo dục, đặc biệt là bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch. Về nông nghiệp nông thôn phải tập trung chuyển đổi mạnh về cơ cấu, đi vào chất lượng, hiệu quả, giá trị. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị.
Định hướng lâu dài cho cái này thì các ông chí phải suy nghĩ kỹ theo cái định hướng của Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Và của thành phố, hướng là gì? Xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn ấy. Nông nghiệp là phải sinh thái, nông thôn là phải hiện đại và nông dân là phải văn minh. Mà chúng ta nông nghiệp, nông dân, nông thôn này lại gắn với lại dịch vụ, gắn với du lịch. Đấy, cho nên là nó rất hệ trọng vấn đề này.
Đặt yêu cầu phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị huyện Phúc Thọ phối hợp với các sở ngành làm tốt công tác quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển thủ đô, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện cần chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thường trực Thành ủy cũng nhất trí với các kiến nghị của huyện về xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, khôi phục khơi thông hai dòng sông chảy qua địa bàn để tạo cảnh quan môi trường và sinh kế cho người dân, đưa huyện Phúc Thọ phát triển bền vững.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lãnh đạo thành phố làm việc với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội và lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Hội Liên hiệp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà ghi nhận những kiến nghị của các văn nghệ sĩ, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành để cùng Hội Liên hiệp khẩn trương triển khai các kế hoạch trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn biểu dương những kết quả mà Hội Liên hiệp đạt được trong thời gian qua, tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp, những kiến nghị đề xuất, nhất là sự tin tưởng của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với thành phố. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp, theo đó sẽ tập trung thực hiện nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư cho văn hóa, các đề án, dự án trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nghệ thuật truyền thống và triển khai mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Luật đất đai sửa đổi và luật bảo vệ người tiêu dùng đã được cử tri quận Hoàn Kiếm góp ý nhiều nhất tại Hội nghị đại biểu Quốc hội Hà Nội, đơn vị số 2, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 tại quận Hoàn Kiếm. Về luật đất đai xây dựng và bất động sản, cử tri nhận thấy còn liên quan đến nhiều luật, nghị định, thông tư khác, tạo ra sự chồng chéo, thiếu đồng bộ. Vì vậy, kiến nghị xác định vai trò, vị trí của luật đất đai với các luật khác, vấn đề nào cần phải điều chỉnh theo quy định của luật đất đai, vấn đề nào phải điều chỉnh theo các luật khác. Cử tri mong muốn luật đất đai sửa đổi phải bám sát tư tưởng, nghị quyết trung ương, thể chế hóa quan điểm, mục tiêu chủ trương giải pháp xuất phát từ thực tiễn, phù hợp xu hướng phát triển toàn diện lâu dài, đảm bảo hài hòa các lợi ích của nhà nước, nhân dân. Về dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, cử tri đề nghị xem xét bổ sung quy định cụ thể để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch mua bán trên sàn thương mại điện tử, mua bán qua mạng Internet cho phù hợp với tình hình thực tế. Các cơ quan quản lý thị trường, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cần được thực hiện quyết liệt hơn nữa, tránh để hàng hóa kém chất lượng, hàng giả mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Hội nghị tiếp xúc cử tri ghi nhận gần 15 phát biểu góp ý của các cử tri đại diện cho nhân dân 18 phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Sáng nay, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đã khảo sát công tác thực hiện di rời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn quận Đống Đa. Trên địa bàn quận Đống Đa có tổng số 14 cơ sở nằm trong danh mục các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch. Đến hết tháng 12 năm 2022, đã có 7 cơ sở ngừng hoạt động sản xuất, một cơ sở nằm trong danh mục nhà đất phải di rời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, còn lại 6 cơ sở đang thực hiện di rời. Đoàn khảo sát đã ghi nhận những kết quả mà quận Đống Đa đạt được trong việc thực hiện di rời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn quận theo quy định Nghị định số 167 năm 2017 của Chính phủ và các quy định liên quan. Quận đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động quản lý các cơ sở thuộc diện phải di rời. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới, đoàn giám sát đề nghị quận Đống Đa đưa ra đề xuất giải pháp cụ thể với từng cơ sở cần di rời, rà soát các cơ sở không phù hợp quy hoạch, đồng thời tiếp tục tuyên truyền tới các cơ sở để tăng sự đồng thuận, ủng hộ, tiếp tục giám sát, rà soát các cơ sở để tuân thủ đúng quy định.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2023. Bám sát chủ đề tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, và tháng công nhân với chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức, quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của tháng công nhân, tăng cường xây dựng văn hóa an toàn lao động tại tất cả các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, tổ chức đối thoại giữa các cấp ủy chính quyền với công nhân để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm an toàn vệ sinh lao động. Tại lễ phát động, quận Hoàn Kiếm đã trao trợ cấp cho một số công nhân có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương các tập thể có thành tích trong đảm bảo an toàn vệ sinh lao động năm vừa qua.
Thưa quý vị và các bạn, hiện trên toàn Hà Nội có 700 dự án có sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, tổng diện tích đất được cấp hơn 5.000 ha. Mỗi một dự án treo ở thủ đô, nơi mỗi tấc đất được ví như tấc vàng, mỗi ngày bị bỏ hoang lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích là thiệt hại vô cùng lớn. Chính vì vậy, thành phố đã yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát, phân loại quyết liệt xử lý tồn tại này.
Tình trạng các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài là vấn đề nhức nhối kéo dài tại nhiều địa phương. Thực trạng này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai, bức xúc trong nhân dân mà còn phát sinh những hệ lụy xấu về thu hút vốn đầu tư, trở thành rào cản và điểm nghẽn cho sự phát triển kinh tế của các địa phương. Thời gian qua, với sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố, nhiều dự án đã được thu hồi. Đơn cử như tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, trước khi sáp nhập về Hà Nội vào năm 2008, ở đây có tới 25 dự án với tổng diện tích lên tới là 1.023 ha do Ủy ban dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt. Cho tới thời điểm hiện tại, đã có 10 dự án bị thu hồi, 15 dự án khác đang được đôn đốc xử lý. Ông Đinh Văn Dương, người dân xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất cho biết.
Trước khi mà dự án về để quy hoạch thì nói chung là cái tinh thần của bà con nói chung là cũng dao động rất là nhiều. Thế nhưng mà sau khi được Ủy ban thành phố Hà Nội đã có cái quyết định thu hồi, thì nói chung tinh thần của bà con nhân dân là cũng rất là hăng say, phấn khởi và yên tâm hơn trên để canh tác trên cái thửa ruộng của mình.
Tuy nhiên hiện nay toàn thành phố vẫn còn 700 dự án có sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai. Tổng diện tích đất được cấp hơn 5.000 ha. Mê Linh là huyện có nhiều dự án vốn ngoài ngân sách, nhưng có tới 60 dự án chậm tiến độ trên 10 năm, chiếm 10% số dự án chậm triển khai của Hà Nội. Việc rà soát lấy ý kiến sở ban ngành để thu hồi dự án chậm triển khai theo kiến nghị của Ủy ban dân huyện là việc cấp bách, bởi quá nhiều dự án chậm triển khai kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mê Linh đánh giá.
Hơn 10 năm vẫn chưa triển khai được các dự án này, ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà thu ngân sách, đối với lại cái việc làm cho người lao động, rồi các hoạt động dịch vụ trên địa bàn cũng sẽ rất chậm trễ. Cái việc thu hồi, chấm dứt hoạt động đối với các dự án thì nó có tác động rất lớn, lấy lại cái niềm tin và tạo cái niềm tin, lòng tin cho nhân dân đối với lại các cấp ủy đảng chính quyền và các doanh nghiệp trên địa bàn của huyện.
Nhiều dự án từng được kỳ vọng sẽ tạo được dấu ấn trong kiến trúc đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thủ đô, nhưng sau nhiều năm lại trở thành điểm đen đô thị. Đơn cử như tại quận Tây Hồ là dự án chấn sông Hồng City với diện tích 60.000 m2, phê duyệt đầu tư năm 1995, dự án xây dựng nhà ở và văn phòng làm việc, gọi tắt là dự án IDC, phê duyệt đầu tư năm 1999. Hơn 20 năm nay, hai dự án lớn này vẫn nằm treo từ năm này qua năm khác. Ông Hoàng Xuân Sáng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Tây Hồ cho biết.
Thì các dự án này thì toàn những cái đất, là vị trí đất là có giá trị. Chúng tôi cũng rất mong muốn là các ban ngành của thành phố, trung ương sớm có cái giải pháp vừa là để khai thác hiệu quả cái quỹ đất, vừa là đảm bảo cái đời sống của bà con dân trong vùng dự án, vừa đảm bảo cảnh quan môi trường trong khu vực thành phố.
Tại các cuộc tiếp xúc cử tri gần đây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã nhiều lần nhấn mạnh thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhưng cũng quyết xử lý ngay các dự án chậm triển khai và đặc biệt là phải công bố công khai quy mô dự án xuống tận cơ sở. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ.
Đồng chí thống nhất cho một cái nhận thức là kiên quyết, không phải là thu hồi, giao đất mà thu hồi, người ra quyết định hoặc văn bản giao trước kia. Bây giờ mình làm cho đúng luật bây giờ đi. Còn ông nào đã vào từ trước bây giờ đang làm dở thì cũng là một nhà đầu tư và có đấu thầu thì vào tham gia đấu thầu, có đấu giá thì vào tham gia đấu giá, thế là công bằng. Và cái này tôi nói rất nhiều lần rồi, kể cả trong thường vụ, kể cả trong chấp hành. Những dự án này quy mô nhà đầu tư thế nào là phải công bố công khai xuống tận cơ sở, nơi xã phường có dự án để nhân dân biết.
Để không lãng phí nguồn lực từ đất đai, ngoài việc thu hồi những diện tích đất thuộc các dự án chậm triển khai, thành phố sẽ tái khởi động các dự án này bằng cách tổ chức đấu thầu, lựa chọn chủ đầu tư mới đủ năng lực, đồng thời sẽ hỗ trợ xử lý các vướng mắc thủ tục pháp lý và giao đất từng phần theo giai đoạn, gia hạn triển khai các dự án khả thi trên cơ sở có giám sát chặt chẽ. Hiện các quận huyện đã có báo cáo phân loại chi tiết từng dự án và sẽ tiếp tục trình thành phố xử lý thu hồi 173 dự án trong thời gian tới.
Tiếp theo là những tin tức đáng chú ý khác. Hôm nay tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2023 nhằm thu hút sự sáng tạo, phát huy trí tuệ trong việc mang lại cho thủ đô một diện mạo mới, tạo không khí vui tươi trong các dịp lễ của đất nước và thủ đô, góp phần vào việc đổi mới công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị và trang trí thành phố năm 2023. Theo Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội Trần Văn Hà, cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí làm đẹp cảnh quan thành phố với những mẫu thiết kế mới, thể hiện được nội dung phong phú, phong cách mỹ thuật hiện đại, hình thức thể hiện đa dạng nhưng vẫn mang đậm nét đặc trưng của Hà Nội ngàn năm văn hiến. Đây cũng là dịp để các họa sĩ, các nhà thiết kế, các tổ chức, các giảng viên và sinh viên thể hiện tài năng, phát huy tính sáng tạo và đóng góp những ý tưởng mới làm đẹp cho thủ đô. Cũng trong dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa thủ đô Hà Nội.
Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội đã kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà nhấn mạnh, lực lượng điều dưỡng toàn ngành hiện có 10.500 người, chiếm gần 40% trong cơ cấu cán bộ y tế hiện nay của ngành y tế thủ đô. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp trong suốt hơn 3 năm qua, vai trò của các điều dưỡng càng trở nên quan trọng. Họ là những người tiên phong, tiếp xúc sớm nhất, nhiều nhất để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhân dịp này, Sở Y tế Hà Nội đã khen thưởng thành tích trong công tác điều dưỡng ngành y tế Hà Nội năm 2023 cho 11 tập thể và 34 cá nhân. Hội Điều dưỡng Hà Nội khen thưởng cho 12 chi hội điều dưỡng thuộc khối Bệnh viện Trung ương, Bộ ngành và 11 chi hội điều dưỡng thuộc khối Sở Y tế Hà Nội.
Sáng nay tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác chăn nuôi thú y giữa Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội với Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố. Trong 10 năm qua, Hà Nội đã ký kết với 24 tỉnh, thành phố phía Bắc trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật. Theo đó, Hà Nội và các tỉnh, thành phố ký kết hợp tác sẽ cung cấp thông tin kịp thời về việc cấp giấy kiểm dịch vận chuyển động vật, cơ sở giết mổ, cơ sở chế biến đủ điều kiện cho các tỉnh, thành phố, phối hợp kịp thời trong công tác truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật trong trường hợp nghi ngờ nguy cơ lây lan dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm. Kết quả, trong 5 tháng đầu năm 2023, Hà Nội đã thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cho trên 5.200.000 con, gia cầm trên 6.700.000 con và sản phẩm động vật làm thực phẩm là gần 14 triệu kg.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Thủy đoàn 1 Cục Cảnh sát Giao thông vừa bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng, đoạn giáp danh xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc và huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Khai nhận với cơ quan công an, 2 chủ tàu cho biết có hẹn trước để mua cát của nhau trên sông Hồng nhưng không có hợp đồng mua bán, không có giấy tờ hóa đơn chứng từ hợp pháp. Giá của mỗi khối cát mua bán tại tàu là 50.000 đồng một mét khối. Hiện lực lượng thuộc Thủy đoàn 1 Cục Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản sự việc và yêu cầu các tàu trên neo đậu an toàn, hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin về vụ việc một cháu bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương nghi do ngộ độc kẹo tẩm chất ma túy xảy ra trong thời gian gần đây. Chiều nay trao đổi với phóng viên thời sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cho biết đã cử cán bộ phối hợp cùng Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa đến Bệnh viện Nhi Trung ương xác minh làm rõ vụ việc. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định ngày 28 tháng 3, bệnh nhi này được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Quá trình thăm khám ban đầu và hỏi thăm người nhà, thông tin được các bác sĩ ghi nhận do nghi ngờ cháu bé ăn bánh tẩm ma túy cần sa dẫn tới ngộ độc. Tuy nhiên, khi bác sĩ hướng dẫn làm các xét nghiệm để xác định nguyên nhân ngộ độc có thành phần chất ma túy hay không, người nhà bệnh nhi đã từ chối làm xét nghiệm. Do vậy, lực lượng chức năng không có kết luận về nguyên nhân cháu bé bị ngộ độc. Hiện sức khỏe của bệnh nhi ổn định và đã được xuất viện. Trước vụ việc này, cơ quan công an cũng đề nghị người dân không lan truyền những thông tin khi chưa có căn cứ, kết luận rõ ràng của các cơ quan chức năng, tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng.
Sáng nay, theo ứng dụng mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam, phủ rộng tại 63 tỉnh, thành phố, Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, có một số điểm đo ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở mức có hại cho sức khỏe, từ 151 đến 200. với mức chất lượng không khí 151/200, người dân bắt đầu cảm nhận được ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm sẽ chịu ảnh hưởng nặng hơn. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ghi nhận nhiều điểm đo cho chỉ số chất lượng không khí ở mức không tốt. Hà Nội có 7 điểm, Cao Bằng 2 điểm, các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang mỗi nơi có 1 điểm. Ở mức chỉ số chất lượng không khí này, nhóm người nhạy cảm với không khí sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 42 đã chính thức khai mạc tại Indonesia với sự tham dự của các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Phát biểu khai mạc hội nghị kéo dài 2 ngày này, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã nêu bật các thách thức mà ASEAN đang phải đối mặt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, cạnh tranh giữa các nước lớn và các động lực toàn cầu ngày càng trở nên khó đoán hơn.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết tất cả các quốc gia thành viên đều ủng hộ Ukraine gia nhập khối, nhưng phải sau khi xung đột với Nga kết thúc. Tuy vậy, ý định của nhà lãnh đạo NATO sau đó đã vấp phải phản ứng từ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Ông Orbán tỏ ra ngạc nhiên khi Hungary chưa được các đồng minh tham vấn về vấn đề này.
Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi Liên minh châu Âu-EU sớm đẩy nhanh tiến trình kết nạp nước này làm thành viên. Lời kêu gọi trên được ông Zelensky đưa ra trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu-EC tại thủ đô Kiev. Nhân dịp này, ông Zelensky cũng kêu gọi EU có quyết định mạnh mẽ nhằm xóa bỏ các hạn chế thương mại mà một số nước láng giềng phương Tây của Ukraine đang áp đặt đối với nước này.
Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một nghi phạm sử dụng ChatGPT để tạo tin giả và lan truyền trên Internet. Truyền thông địa phương gọi đây là trường hợp phạm tội đầu tiên tại Trung Quốc liên quan đến công cụ trò chuyện chatbot trí tuệ nhân tạo AI này. Theo cảnh sát địa phương, ngày 7 tháng 5, bài đăng tin giả này nhận được 15.000 lượt xem. Nghi phạm có tên Hong đã bị thẩm vấn tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông.
Báo chí Lào hôm nay đưa tin nhiều người đã bị sét đánh trong những ngày qua, trong đó riêng ngày 8 tháng 5, tại Bắc Lào có 4 người thiệt mạng và 31 người bị thương. Giới chức Lào khuyến cáo người dân không nên đứng dưới các gốc cây to, không sử dụng các thiết bị dễ dẫn điện như điện thoại, đài ở ngoài trời khi đang xảy ra mưa dông và bão.
Bản tin thể thao.
Lượt trận cuối bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu Philippines. Các cầu thủ Philippines chủ động chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh khi đối đầu tuyển nữ Việt Nam. Điều này làm cho đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung gặp không ít khó khăn. Thậm chí ngay ở phút 12, Philippines đã bất ngờ mở tỷ số. Tình huống đó chứng kiến Philippines không có nhiều nhân sự để triển khai bóng, nhưng hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam lại chơi thiếu tập trung. Isabella Flanagan dễ dàng thoát xuống, thủ môn Kim Thanh lao ra cản phá và buộc phải phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm, khiến tuyển nữ Việt Nam phải chịu quả phạt đền. Và Bowden đã không mắc sai lầm để đem về bàn thắng sớm cho Philippines. Nhận bàn thua, tuyển nữ Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ Philippines chơi rất tốt để cản phá hầu hết các pha bóng nguy hiểm của các cô gái Việt Nam. Những nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam cũng được đền đáp ở phút 41, Bích Thùy đã thành công sau pha dứt điểm của mình để quân bình trận đấu. Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Philippines cần chiến thắng, thậm chí chiến thắng đậm để nghĩ tới việc đi tiếp và buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Và ở phút 83, Candido Long có pha bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ môn Kim Thanh lần thứ hai. Tuy nhiên, đây cũng là bàn thắng duy nhất mà Philippines có được ở hiệp 2. Với chiến thắng 2-1 không đủ để Philippines có vé đi tiếp, bởi hiệu số bàn thắng thua quá thấp so với hai đội cùng có 6 điểm khác là Việt Nam và Myanmar. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam dù thua trận nhưng vẫn đứng nhất bảng A. Đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung có hiệu số bàn thắng thua là dương 4, hơn đội xếp thứ 2 Myanmar. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Thái Lan và Campuchia tại bảng B lại diễn ra theo thế trận một chiều. Đội tuyển nữ Thái Lan nhanh chóng thiết lập lối chơi tấn công và gây sức ép về phía khung thành đội tuyển nữ Campuchia ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của đội chủ nhà trong những phút đầu tiên. Trước sức ép liên tục, đội tuyển nữ Campuchia đã không thể đứng vững. Phút 23, hàng thủ đội chủ nhà phòng ngự hớ hênh để Thông Rông thoải mái đánh đầu cận thành mở tỷ số cho đội tuyển nữ Thái Lan. Sau bàn thắng, đội tuyển nữ Thái Lan vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Trước khi hiệp 1 khép lại, Nua Lanong dễ dàng đưa bóng vào gôn trống nhân đôi cách biệt cho đội tuyển nữ Thái Lan sau một pha phối hợp bài bản. Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi các cô gái Thái Lan vẫn làm chủ cuộc chơi. Và ở phút 77, Samuek có pha cớ lòng đẹp mắt về góc xa, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển nữ Thái Lan. Với kết quả này, đội tuyển nữ Campuchia chấp nhận đứng nhì bảng B và phải gặp đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết.
dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, hội tụ gió trên cao đang có xu hướng hình thành. Khoảng trưa mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do vậy, từ đêm nay đến hết ngày 12 tháng 5, thành phố Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Mưa vừa mưa to tập trung từ trưa 11 tháng 5 đến trưa 12 tháng 5 với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm. Ngoài đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, người dân thủ đô lưu ý biện pháp phòng chống úng ngập cục bộ trên các tuyến phố và những vùng trũng thấp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, các phát thanh viên Võ Nam Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.